Nhân đạo chí tôn, chương 901, kỹ kinh toàn trường, 1, gocchuyenaudio.com. Trung Nhạc nghe nàng nói vậy, nhất thời ngẩn ra, không rõ vì sao nàng lại đột nhiên nhắc lại chuyện này. Quân Tư Tà vươn tay chỉ một cái, chỉ về phía đám luyện khí sĩ đang hi hi ha ha bên ngoài Bích Thiên Tinh Phủ, hào khí ngất trời, lớn tiếng nói. Thiên địa nơi này có được linh khí linh lực hùng hồn tinh thuần như vậy, quy tắc đại đạo thiên địa hoàn chỉnh như vậy, có được truyền thừa kinh người như vậy, mà đám luyện khí sĩ này cũng chỉ mới tu luyện tới một bước này, quá vô năng rồi. Mà ta khởi nghiệp từ đất nghèo, cũng có thể tu luyện tới cảnh giới như hiện tại. Bây giờ ta có được điều kiện tu luyện đồng dạng, đám nhãi danh này có thể thành, sao ta lại không thể thành? Hiện tại cái mà ta còn thiếu khuyết chỉ là thời gian tích lũy nội tình mà thôi. Ngữ khí nàng kích động. Quân Tư Tà ta, không thua kém bất luận cường giả nào cả. Luyện khí sĩ ra vào Bích Thiên Tinh Phủ này rất nhiều, có thể nói tất cả những kẻ vãng lai đều là thần ma, tất cả những kẻ đi lại đều là luyện khí sĩ đỉnh cao nhất. Cho dù là người hầu cũng là luyện khí sĩ đỉnh cao tu vi sâu không thể lường. Quân Tư Tà hào khí đại phát, vạch rõ góc khuất, chỉ điểm Giang Sơn, xem hết thảy những tồn tại như bọn họ đều trở thành một đám nhãi danh, không khỏi khiến cho không biết bao nhiêu đạo ánh mắt rơi xuống trên người nàng. Đợi nhìn thấy kẻ phát ra lời nói cuồng vọng bậc này lại chỉ là một nàng thiếu nữ nhân tộc đám thần ma, luyện khí sĩ kia không khỏi lắc đầu bật cười, ngay cả đám người hầu kia cũng đều bật cười ha hả. Quân Tư Tà đối với ánh mắt khác thường của những người khác đều làm như không thấy, đối với những tiếng cười kia cũng đều mắt điếc tai ngơ, ánh mắt kiên định nhìn về phía Trung Nhạc cực kỳ nghiêm túc hỏi. Sư đệ, ngươi tin ta không? Ta tin, ngữ khí Trung Nhạc nghiêm nghị, trầm giọng nói. Ta chưa từng bao giờ coi thường sư thì cả. Năm xưa lúc sư tỷ trọng thương, ta cõng theo sư tỷ một đường chạy về đại hoang. Lúc đó sư tỷ từng nói tương lai cây đàn của ta tất nhiên sẽ siêu việt thập đại hung binh. Khi đó ta liền biết rõ ý chí của sư tỷ không phải là chim xe sẻ có thể so sánh được. Về sau, sư tỷ vì để nhân tộc kiếm môn ta phát triển, mới cam nguyện trở thành môn chủ, dùng thân nữ nhi gánh chịu nguy nan, ngăn cơn sóng dữ. Ta liền biết lòng dạ của sư tỷ, không phải là phàm phu có khả năng đo lường. Sư tỷ mặc dù thời điểm đảm nhiệm môn chủ khiến cho trễ nãi tu vi ảnh hưởng tiến cảnh, nhưng vẫn dưỡng ra được đại khí huy hoàng, không phải là kẻ dung tục có khả năng sánh bằng. Quân Tư Tà nở nụ cười, giống như một đóa hoa xuân rực rỡ. Sư đệ, ngươi hiểu ta. Bốn phía nhất thời lại là một mảnh ồn ào. Đám cường giả trong Bích Thiên Tinh Phủ nhao nhao cười lớn. Có kẻ cười tới mức liên tục dậm chân, có kẻ ôm bụng cười, có kẻ cười lăn lộn, đối với lời nói của đôi thiếu niên thiếu nữ nhân tộc này đều cảm thấy vô cùng thú vị. Hai tên nhân tộc không ngờ giữa ban ngày ban mặt ở trong Bích Thiên Tinh Phủ nghênh ngang đối thoại như vậy, hơn nữa còn có thể nói tới đại khí bàng bạc như vậy, quả thật là một chuyện cười lớn. Một gã luyện khí sĩ cười hắc hắc nói lớn, quá thú vị rồi, một tôn ma thần cũng lắc đầu, mỉm cười nói. Mỗi một lần đi tới Bích Thiên Tinh Phủ, đều sẽ gặp được một đám tiểu gia hỏa thú vị mà không có kiến thức. Hai tên tiểu bối này, xuất thân từ nhân tộc ngược lại cũng. gocchuyenaudio.com, thôi đi, khẩu khí lại còn lớn như thế, thật sự là giờ khóc giờ cười a. Trung Nhạc đối với tiếng cười ở bốn phía cũng đều là mắt điếc tai ngơ, trong lòng khẽ động truyền âm nói. Sư tỷ ta thật ra từ trong địa ngục đã mang ra rất nhiều bảo vật, trong đó có lẽ có một ít bảo vật có thể khiến cho ngươi tiết kiệm được rất nhiều thời gian tu luyện. Đợi một lát tìm chỗ vắng vẻ ta lấy ra cho ngươi. Ánh mắt Quân Tư Tà sáng ngời, trong lòng cực kỳ cảm động. Lời nói cử chỉ của hai tiểu gia hỏa nhân tộc này vừa ngu ngốc hồ đồ nhưng lại lộ ra khả ái, không biết là có lai lịch gì. Một gã cường giả thông thần cảnh mỉm cười, nói, trưởng bối nhà bọn họ không chỉ dạy cho bọn họ sao? Nơi này là Bích Thiên Tinh Phủ, đạo tràng của Bích Thiên Pháp Vương, đi tới nơi này lịch lãm từng trải là chuyện tốt nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy lớn tiếng khoe khoang, vậy thì có chút hơi quá rồi. Trung Nhạc và Quân Tư Tà không chút để ý, ánh mắt Sư Bất Dịch chớp động nhưng vẫn là nhẫn nại xuống, Lục Đạo lão nhân thì hoàn toàn không để ở trong lòng. Đúng lúc này, trên không Bích Thiên Tinh Phủ, một chiếc lâu thuyền vô cùng hoa lệ từ xa bay tới tiến vào trong Bích Thiên Tinh Phủ. Đám luyện khí sĩ bên ngoài Bích Thiên Tinh Phủ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, có kẻ động dung, nói. Là Chăn Dao, nàng đã tới, chiếc lâu thuyền kia dùng ba con thải phượng làm cước lực, đợi tới lúc đáp xuống đất, thân thể ba con thải phượng kia khẽ động, biến thành ba tôn nữ ma thần phượng tộc, mỉm cười nhàn nhạt đứng ở nơi đó. Một nàng nữ tử chậm rãi bước xuống lâu thuyền, ba tôn nữ ma thần phượng tộc tiến lên, thu hồi chiếc lâu thuyền, đi theo sau lưng nàng nữ tử kia. Nàng nữ tử kia khí độ ung dung, toàn thân có một loại quý khí bừng bừng, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng tới đáng sợ, phảng phất như nhìn thấu sinh tử, đối với bất cứ chuyện gì cũng đều không đặt ở trong lòng. chính là chăn dao, linh hồn có 5 vạn năm thọ nguyên. Linh hồn 5 vạn năm thọ nguyên, chỉ cần điểm này thôi, cũng đủ để cho những thần ma khác không theo kịp. Bởi vì nghĩ muốn tu thành linh hồn 5 vạn năm thọ nguyên, nhất định phải đạt tới cảnh giới hoàng cấp. Hơn nữa, chỉ nhìn chăn dao có 3 tôn nữ ma thần phượng tộc làm cước lực liền biết rõ sự lợi hại của nàng rồi. Đột nhiên, lại có một đạo cầu vồng ngang trời bay tới. Đạo cầu vồng thần quang thất thải kia kéo dài cả vạn dặm trên không trung, giống như một con đường vắt ngang giữa trời. Hai con thiên mã thần tuấn kéo theo một chiếc bảo liễn đát đát bay tới. Thiên mã khẽ dương cánh, đột nhiên từ trên thất thải hồng kiều nhảy xuống, vừa rơi xuống đất liền biến thành hai tôn thần nhân, đứng thẳng người ở hai bên bảo liễn, cung kính nói. Nương nương, màn che bảo liễn xốc lên, một nàng nữ tử y phục diêm dúa từ từ bước xuống hương xa, có một loại phong thái đứng trên vạn chúng, phong hoa tuyệt đại. Nhưng giữa cặp mắt lại treo một tia u sầu nhàn nhạt, khiến cho người ta có cảm giác tan nát cõi lòng. Phi tử đã bị cách chức đẩy vào ngục giới của giới đế, Hàn Phi. Hàn Phi khẽ giơ một tay lên, đạo thất thải trường hồng giữa không trung chợt biến thành một đạo thần quang bay tới chui vào trong ống tay áo của nàng, lộ ra một phần cổ tay như bạch ngọc tinh tế mềm mịn. Không trung lại một lần nữa chấn động, một đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, huy hoàng như trụ. Thần quang sáng ngời chiếu rọi ngập, gocchuyenaudio.com, trời, đạo thần quang rất nhanh hạ xuống đất phát ra thanh âm chói tai. Đợi sau khi thần quang tản đi, chỉ thấy Lệ Thiên Hành cất bước đi ra, sau lưng có 3 tôn ma thần đi theo, giống như người hầu vậy. 3 người bọn họ vừa tới, lập tức có ma thần trong Bích Thiên Tinh Phủ đi ra nghênh đón, khom người cung kính nói. Pháp Vương đã chờ đợi các vị trong Tinh Phủ đã lâu. Đám người Lệ Thiên Hành gật đầu cùng đi theo hắn tiến vào Tinh Phủ. Mấy vị cường giả này quả nhiên là khí vũ phi phàm, khó trách có thể thủ thắng trong quyết đấu trên tinh hệ song tử. Một tôn ma thần vỗ tay tán thán, nói, chăn dao, Hàn Phi ngược lại cũng không có gì, dù sao cũng có dư trạch của kiếp trước. Mà Lệ Thiên Hành mới quả thật là nhân kiệt đời này tu thành, không ngờ lại có thể hàng phục 3 tôn ma thần làm người hầu. Thật sự là uy phong bát diện, không biết bao nhiêu luyện khí sĩ đều nhao nhao gật đầu nói phải. Cách chương.